đi mà lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có thấy lạnh không?
Cô hỏi tôi cái câu khác.
Hỏi câu khác, không hỏi khỏe nữa mà hỏi cô có lạnh không?
Có lạnh không? Có lạnh cô. Tôi nghĩ là cô hỏi tôi là hôm nay chú có vui không? Thì tôi đang nghĩ tôi sẽ trả lời với cô là vui thì có vui nhưng trong héo, ngoài tươi, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng ạ.
Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ 3 của tháng 4 năm 2021. Kể từ sau năm 1975, tháng 4 năm nào cũng được người Việt Nam trên toàn cầu nhắc đến và gọi là tháng 4 đen. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc hận. Nước Việt Nam ta sau Hiệp định Geneva năm 1954 chia ra làm hai miền Nam và Bắc. Miền Bắc theo lý thuyết chủ nghĩa cộng sản, miền Nam là một nước dân bản và tự do. Cả hai miền Nam Bắc sau ngày 30 tháng 4 năm 1900 phải đối mặt với cái gọi là sau giải phóng miền Nam. Miền Bắc cộng sản thắng, họ gọi là ngày đại thắng. Miền Nam tự do thua, họ gọi là ngày quốc hận. Hôm nay nếu có ai hỏi người Việt Nam, ông các bạn có yêu nước Việt Nam hay không? Chắc chắn những tên cộng sản nó sẽ mơ mồm nói là có chứ. Người Việt Nam sẽ trả lời với 4.000 năm văn hiến: tôi yêu nước tôi từ khi mới ra đời. Thì cô Nam Phương, như cô hỏi tôi sáng nay trời se lạnh. Chợt nghĩ về tháng 4 anh em huynh đệ Nam Bắc thương tàn. Ai thắng? Ai thua? Nhân dân cũng sẽ mãi mãi là kẻ thua. Có thể những kẻ thắng sẽ mừng đại thắng một lần nữa. Và những người thua cuộc lại nghĩ đến ngày quốc hận năm nào. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Thành phố Dallas xứ nóng nhưng mà hôm nay se lạnh. Xin gửi về lời chào đến về miền cực Bắc Việt Nam là một người bạn rất là thân mến của tôi, nhà giáo Vi Đức Hồi. Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, nếu ông nghe được tôi.
Vâng, tôi nghe được anh.
Thầy đang ở Lạng Sơn, có đúng không thầy Vi Đức Hồi?
Vâng.
Thời tiết Lạng Sơn. Dạ.
Vâng. Lạng Sơn vâng có thời tiết thì cũng hơi se lạnh vâng, cũng không rét lắm vâng.
Tôi lúc nào cũng nhớ đến thầy, và khi mà nhớ đến thầy thì tôi nhớ đến đằng trước mặt một người đàn ông can đảm anh hùng thì có bàn tay của một người đàn bà Hoàng Thị Tươi. Hoàng Thị Tươi khỏe không? Cô giáo khỏe không?
Dạ vâng, nhà tôi khỏe thưa anh vâng. Cô Hoàng Thị Tươi khỏe vâng. Cô ấy đang nghỉ hưu được 3 năm nay rồi. Nhưng mà sức khỏe là vẫn tốt, vẫn bình thường, vâng.
Xin hỏi thầy một câu cho vui. Chữ này là chữ những người miền miền Bắc, người trong Nam và Bắc Việt Nam cho tôi là bây giờ cả hai vợ chồng mất dạy cả thì làm cái gì ăn? Làm cái gì ăn? Thầy nghe được tôi không? Thưa thầy Vĩ Đức Hồi ạ. À?
Dạ.
Tôi đang hỏi
anh cứ nói đi vâng.
Tôi đang hỏi bây giờ. Dạ. Cả hai vợ chồng đều không còn đi dạy học vâng. nữa. Chữ trong các ông nói cho vâng. vui là mất dạy. Bây giờ cả hai vợ chồng mất dạy cả. Làm cái gì ăn thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Dạ nói anh nói to hơn tí xem. Cho nên là mà máy cái thu thanh này nó trục trặc như thế nào đó, nghe nó hơi nhỏ ấy, vâng, không rõ lắm.
Nghe rõ, chúng tôi, dạ, chúng tôi nghe thầy rất là rõ. Bây giờ cả hai vợ chồng trước là thầy, trước là thầy giáo, bây giờ không đi dạy học nữa. Có công việc gì mới để làm kiếm sống mỗi ngày hay không? Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi.
À, vâng, cái việc này thì thôi thì nghỉ rồi thì cũng chẳng làm được cái gì nữa đâu. Chỉ là dành thời gian để đi chơi thăm bạn bè, thăm làng xóm, thế rồi là công việc ở nhà, nội trợ ở nhà, thế thôi anh ạ, không làm thêm được cái gì nữa, vâng.
Ông bị bắt năm 2010, tính đến hôm nay là vâng. 2021, 11 năm. Nhìn lại quãng đời từ lúc bị bắt cho đến ngày hôm nay, 5 năm tù, chưa hết 5 năm tù, nó phải thả ông ra. 3 năm quản chế, đã hết quản chế. Có cái gì sinh hoạt đặc biệt ngoài cái chuyện đi thăm bạn bè, ngoài những cái điều mà bình thường của một con người, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, tức là đeo kể từ ngày bị bắt và hơn 3 năm rưỡi, ngồi trong tù, sau đó là bị được cộng sản phóng thích, tức là thả ra trước thời hạn. Thì họ cho đó là họ cũng công khai nói rằng là họ lên tiếng là chế độ nhân đạo, vâng, họ nói như vậy, vâng, nhưng mà thực tế là do cái áp lực của quốc tế mà, cho nên là họ phải thả. À, thì đương nhiên là ra thì mọi công việc thì tôi cũng chỉ hưởng cái đồng lương lương hưu non ở bên này, cái cuộc sống rất là đạm bạc, cuộc sống cũng bình thường. Thế còn ngoài ra thì dành cái thời gian là đọc báo chí, đọc Facebook, rồi là vâng tìm hiểu tin tức để nắm bắt cái thời cuộc, rồi là trao đổi với bạn bè, thăm bạn bè, chia sẻ với nhau những vấn đề cùng quan tâm về công việc là như thế, không làm được cái gì hơn. Và bây giờ cũng sức khỏe cũng hơn 60 tuổi rồi, thì sức khỏe rồi lao tù cũng lao động nhiều rồi, thế nên cũng không được khỏe lắm, cho nên không làm được cái gì cả đâu. Vâng, chúng tôi chỉ dành cái thời gian này giao lưu với bạn bè và với anh em vậy thôi anh. Vâng.
Ông sinh ra trong một gia đình cộng sản. Ông lớn lên trong một làng, một quận cộng sản. Đã có lúc ông làm tới chức hiệu trưởng của một trường của quận Hữu Lũng. Ngược lại dòng thời gian năm Vĩ Đức Hồi vào đảng hình như là 20 mấy tuổi gì đó. Nhưng...
Vâng, tôi vào đảng đó. Tôi vào đảng năm 1980, lúc đó tôi 23 24 tuổi, vâng, bắt đầu bước vào 24 tuổi, thì tôi vào đảng từ đó cho đến lúc mà tôi ra khỏi đảng thì cũng gần 30 năm và đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, cho nên là những người thấu hiểu, hiểu bản chất, hiểu ngọn ngành, tuy nhiên là không hiểu hết được, thế nhưng mà cũng hiểu, rất là hiểu về bản chất, về ngọn ngành, về về các cái thủ đoạn, cái âm mưu, những thủ đoạn, những tính toán của cái giới cộng sản này, thì tôi là những người có thể nói là tự hào là trong giới đấu tranh dân chủ, tôi là một trong những người hiểu biết nhất về cộng sản, bởi vì tôi là những người nằm trong chăn với cộng sản, và tôi xin nói với anh như thế. Vâng.
Trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, trong phần đề nhập đề luân khởi, tôi có nói chuyện đến những người Việt Nam phải đối mặt với cái ông vừa mới nói.
Vâng.
Trước khi có đối mặt, trước khi ông đã giải thích một phần nào rồi, nhưng trong tâm hồn một người cán bộ trẻ 24 tuổi vào đảng và 30 năm trong đảng, có lý do nào nữa? Lý do chân lý cuộc đời, lý do tâm tình của con người đã đưa Vi Đức Hồi phải đối mặt với cái thực tế và đã phải bỏ đảng hay bị nó khai trừ, tất cả những điều suy nghĩ của tôi về ông như vậy có đúng không?
Dạ vâng. Bởi vì ở Việt Nam thì thường người ta là có những cái câu nói mang tính phổ biến ấy, là nếu 20 tuổi mà không vào đảng thì là con người có lẽ là thiếu sự con người, không có lý trí, không có tình cảm, không có ý chí, không có và trách nhiệm đối với xã hội. Vì sao? Bởi vì mà mục tiêu của Đảng Cộng sản đề ra rất là hay. Bởi vì là Đảng không, thí dụ như là Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, thí dụ thế. Mà Đảng không có một cái mục đích nào khác ngoài mục đích phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thì cái đó là những người thanh niên mà tuổi trẻ nhận thức được cái việc đó thì muốn là đứng trong hàng ngũ của Đảng để mình cống hiến cho đất nước, cống hiến cho cái dân tộc này, được có cơ hội để cống hiến tốt hơn thì đương nhiên thôi. Nhưng mà vào đảng rồi mình thấy được cái bản chất của cái đảng này nó như thế nào, đó là họ nói một đằng nhưng mà họ làm một nẻo. Cái thực tế là như thế. Thực tế họ bây giờ cái nạn tham nhũng thì tôi thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là nhức đầu về cái nạn tham nhũng. Bởi vì tham nhũng là chỉ có những kẻ có chức có quyền thì mới tham nhũng được thôi, mới đục khoét của nhân dân được thôi. Nên thì cái đó là cái mà họ nói một đằng nhưng họ làm một nẻo. Chính vì thế cho nên là tôi thấy rằng là mình không thể, mình là những người chân chính, dám nói là như thế. Mình là những người mà rõ ràng là có tâm hồn, có tâm, có cái tâm trạng, có cái tâm tư, nguyện vọng để phục vụ nhân dân. Nhưng mà trong khi đó là mình là đứng trong một cái hàng ngũ của những người là phần lớn, tôi không nói là hết đảng viên như thế, nhưng mà phần lớn, tuyệt đại đa số những kẻ có chức có quyền đều là tham nhũng ở Việt Nam. Bởi vì có những đảng viên thì đúng người ta chẳng có quyền gì thì người ta không có gì tham nhũng đâu, tôi nói thật như thế. Nhưng mà khi một số những đảng viên có quyền có chức họ tham nhũng làm ô uế nó bản chất vậy thì cương lĩnh nói một đằng, thực tế họ làm một nẻo. Như vậy là với một cái suy nghĩ như thế thì tôi không thể nào là những người đồng chí, không thể nào là những người đứng trong hàng ngũ với họ được. Cho nên là buộc tôi phải quyết định bởi cái hàng ngũ này. Mà cái quyết định này là một quyết định rất khó khăn, dây dứt suốt cả là trong những năm tháng mà tôi đi đến cái quyết định này, tôi phải nói là suy nghĩ tính toán và cuối cùng là tôi đã vượt qua được. Và đến bây giờ tôi có thể nói là tôi tự hào bởi vì tôi ruồng bỏ được cái tổ chức đảng này. Tôi sẽ nói như thế. Tôi rất tự hào, dù tôi có thể bây giờ tôi có là mà từ giã cõi đời này, tôi không có lì gì ân ạ. Mà tất cả tôi kiểm nghiệm lại hơn 10 năm mà tôi thấy rằng là tôi rất tự hào về những việc tôi hãnh, về những cái quyết định của tôi. Xin nói với anh, xin chia sẻ với anh như vậy. Vâng.
Nếu biết một người làm điều xấu mà im lặng là ta đồng lõa với họ. Và làm cho kẻ ấy lún sâu vào tội ác sâu hơn nữa. Những cái điều ông vừa tâm tình với tôi làm cho tôi có cái suy nghĩ đó. Ông nói lên tất cả những sai trái của đảng, thay vì họ sửa đổi, họ còn nhốt ông đi tù, họ còn đánh đập tàn nhẫn. Ngày này năm đó, ngày nào đó, Phát Anh gửi hình cho tôi. Ngày này năm đó, ngày nào đó, Hoàng Thị Tươi nói tôi, nhà em bị nó đánh tàn nhẫn lắm anh ạ. Tôi nói chuyện với Hoàng Thị Tươi nhiều hơn tôi nói chuyện với thầy đấy. Bởi vì tôi nói với thầy là đằng sau lưng Vi Đức Hồi có Hoàng Thị Tươi, cô giáo can đảm, đã bị đuổi học vì không khuyên chồng. Chồng có làm cái gì sai đâu mà khuyên. Thầy giáo biết là những lần chúng ta nói chuyện với chúng tôi nói chuyện với thầy, hay chúng tôi nói chuyện với bất cứ người khách mời nào của chương trình Từ Cách Đồng Mây này, chúng ta đều nói sự thật cả mà. Chúng ta đều nói những điều căn bản cần phải nói mà. Chúng ta đều nói những điều lợi ích cho những người, ngay cả những người cầm quyền nữa. Và đem lại lợi ích cho những người dân đang theo dõi chương trình này. Một người trong đảng nói ra điều suy nghĩ của tôi về thầy, về những cái điều thầy vừa mới nói như vậy có đúng hay không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Dạ, anh nói lại, vâng.
Thầy, tôi nói với thầy, nếu biết người ta làm xấu mình không nói, tức là mình đồng lõa.
À vâng, đúng như thế. Cho nên là tôi không thể đồng lõa được, không thể đứng trong hàng ngũ của họ để mà nhìn thấy những cảnh nó ngang trái như thế. Cho nên là tôi quyết định phải từ bỏ, phải giải cái lý do của tôi. Và bây giờ thì tôi cảm thấy rằng là tôi rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng, rất là tự hào, rất là hãnh diện, rất là luôn luôn ngẩng cao đầu. Để xin nói với anh ấy, vâng.
Có nhiều người bị Cộng sản đấu tố. Đấu tố đó là thời gian đầu tiên Cộng sản chiếm miền Bắc, chiếm Việt Nam. Nhưng tôi, Phan Anh nó nói cho tôi là thầy bị một người 30 năm tuổi đảng bị nó đấu tố, tàn nhẫn, buồn. Nếu mà tôi phải nói, thầy nghe được tôi không? Thầy nghe được tôi không? Thưa thầy Vi Đức Hồi, thầy nghe được tôi không ạ?
Dạ.
Tôi đang nói lớn đấy, thầy nghe được tôi không?
Vâng, có nghe được.
À, bây giờ nếu tôi phải nói, ấy, nếu mà tôi phải ca tụng thầy ấy, thì tôi nói là Vi Đức Hồi muôn năm được không? Vi Đức Hồi.
Vâng, không, có lẽ là không, tôi về với cái tinh thần và cái cách làm của tôi thì không đến nỗi rằng là phải làm... là như vậy đâu. Tôi nghĩ rằng là cũng là đơn giản thôi. Tôi nghĩ rằng là tôi hành động làm theo cái lẽ phải, những cái suy nghĩ của mình, những cái tâm tư của mình, tôi hành động theo cái nguyện vọng của mình. À, đến khi cả một cái cuộc đời nó trôi đi mà mới là mình, đến khi mình nhắm mắt xuôi chân thì không có cái gì mà phải ân hận. Khi mà một quãng thời gian mình sống ở trên đời này, tôi cảm thấy như vậy là tôi thanh thản, tôi rất là nhẹ nhõm đối với tôi. Mà mặc dù là mất mát rất là nhiều thứ, mất về nào thì nào để được dư luận xung quanh những người theo Cộng sản, những người ta tuyên truyền là tên phản động rồi là vân vân. Tôi nghĩ không, tôi không phản là bởi vì chính các ông là phản, chính cái đảng này là phản, bởi vì điều lệ của đảng, cương lĩnh của đảng đề ra rất tốt đẹp, nhưng mà các ông lại không làm như thế. Chứng tỏ là các ông phản, các ông phản cương lĩnh, các ông phản điều lệ của đảng đề ra. Vì vậy thưa mẹ, đừng nói là tôi phản, không phải đâu. Tôi chỉ nói với anh là không phải đâu. Nếu các ông làm theo đúng cương lĩnh điều lệ và của đảng đề ra thì là tuyệt vời lắm. Có lẽ là không ai nào ai cũng muốn là công hiến, nhưng mà đang làm cương lĩnh về đường lối đề ra một nẻo, nhưng mà anh làm một đảng khác, một kiểu khác, cho nên là không thể chấp nhận được cái việc đó, những cái việc làm như thế. Tôi phải quyết định đi cái đường riêng của tôi. Đấy là cái nổi trội nhất mà tôi cảm thấy rằng là mình vượt qua được. Đó là một cái, có thể nói là một cái quyết định rất đúng đắn, rất trúng, rất có thể nói là mang tính là tỉnh táo nữa. Chú xin nói cho anh nghe rằng.
Không phải một mình thầy Vĩ Đức Hồi làm như vậy đâu. Có những người của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này rất là thân mến với tôi rất là quý mến.
Vâng.
Ông biết trung tá tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, 30 mấy năm tuổi đảng, cũng suy nghĩ như vậy và đi ra.
À, vâng, đúng là nhiều người, không phải trong đó là tôi chỉ muốn là những suy nghĩ của tôi là rất là đúng đắn. Tôi nghĩ là như vậy và nhiều người suy nghĩ mà hành động rất là đúng đắn. Tôi cho rằng là như vậy. Vâng.
Cho đến ngày hôm nay ông cũng như bác sĩ Đinh Đức Long vẫn oai hùng, vẫn tuyên bố những điều sai của đảng mà. Một điều nữa tôi trước khi tôi đề cập đến đối mặt, chắc chắn cái chuyện đối mặt này nó có nhiều cái hay lắm. Tôi quý ông từ ngày ông ra khỏi tù đến bây giờ. Có nhiều người đi ra khỏi tù nó đánh cho mềm nhũn nhưng không sợ. Nguyễn Xuân Nghĩa cũng là một con người như vậy. Tất cả những người oai hùng đi vào trong tù mà. Ông nói ông tâm sự là việc làm của mình là chân lý, phù hợp với xu thế của thời đại. Không có lý do gì để ngừng lại cả. Tại sao lại có đối mặt? Ông không phải là một nhà văn, ông để ông viết trau chuốt một cuốn sách. Nhưng tất cả những điều viết của ông, người đọc thấu hiểu từng chữ một, thưa thầy Vĩ Đức Hồi. Khi viết đối mặt, có cái tâm tình gì, cuốn sách có một cái chủ đề, một cái tiêu đề và tất cả những chữ trong cuốn đối mặt đều là những cái điều phải đối mặt cả. Tại sao lại viết đối mặt?
Vâng. Tôi cũng nói rằng là tôi không phải là, những nghề của tôi là không phải nghề viết, mà tôi cũng không phải là cái cây viết, lại càng không phải là một nhà văn, nhà báo gì nó lỗi là cả. Nhưng mà cái đó từ tâm huyết trong thực tế mà tôi viết lên là viết bằng cái thực tế thôi. Chứ còn câu chữ văn vẻ thì nó không được xuôi cho lắm, nó không được là bay lả lướt bay bổng cho lắm. Cái đấy là cái điểm yếu của tôi. Thế nhưng mà thậm chí là ngay cả những cái từ ngữ mà tôi cũng không dùng, nó cũng không được chuẩn lắm. Nhưng mà đó tôi nghĩ rằng là bằng cái tâm huyết của tôi, bằng cái thực tế nhìn nhận cuộc sống hàng ngày, mọi cái đều phải đối mặt. Cả cuộc đời của tôi là cả một cái chuỗi đối mặt, mà nhất là khi mà tôi đã có cái tư tưởng là sang, người cộng sản nói là sang ngang đấy, thế này đi lạc đường lối đấy, thì tôi là cái việc đối mặt, tôi phải đối mặt hàng loạt những vấn đề khác. Thì đấy là tôi thống kê lên và mô tả nó lên thực tế, nó là hiện tình thực tế, nó là như vậy thôi. Cho nên là tôi cũng nghĩ rằng là khi viết thì tôi nghĩ rằng là cũng viết để mà tâm tư với mọi người, chia sẻ với mọi những người bạn bè để hiểu thêm. Thế nhưng mà sau đó thì cũng là được nhiều người, người ta ủng hộ, là nhiều người người ta lên tiếng, cũng nhiều người chia sẻ với tôi là anh viết rất là thực tế, mà không có cái văn hoa bay bướm gì, mà không có hư cấu gì. Và tôi thấy là như thế là viết mang tính chất là chân thật. Mà vâng, đúng thôi, bản chất của tôi là như vậy. Cho nên là cái về cái quyển sách của tôi để viết là như vậy. Tất nhiên ở đời thì còn nhiều cái để viết lắm. Tôi lấy thí dụ như mà trong nhà tù, mà khi tôi đã ra ấy, thì là tôi cũng nhớ chuẩn, tôi cũng nghĩ mà cần thiết thì sẽ viết một cái tập truyện, tập về nói là một khi tôi cũng đã đặt tên là mô hình là chuyện trong chuyện trong lao ngục. Tôi có thể đã từng nghĩ đến cái tên của nó, đặt tên như thế rồi, nhưng cũng có nhiều chuyện viết ở trong ấy. Thế nhưng mà về thì nó là sức khỏe nó ốm yếu, thứ hai nữa là thôi, cái sức viết của mình không phải là cây viết, mà tôi không có thế mạnh của tôi, không phải là thế là viết lách. Cho nên là bắt đầu có tuổi rồi thì viết nó cũng, cái nhiệt huyết của nó cũng có những cái giảm sút đi nhiều rồi. Vì vậy là tôi không tiếp tục viết thêm nữa. Thì đấy là cái cuộc đời của tôi thì cũng thấy rằng là có nhiều cái cũng còn muốn làm lắm, nhưng mà vẫn có nhiều cái đời dang dở, nên có thể nói là với anh là như thế, cho nên là tôi phải tạm dừng ở đây. Mà bây giờ hiện nay thì còn những cái mình chỉ nghiên cứu và chia sẻ được cái gì, thí dụ như là anh mà mình muốn là tâm sự với tôi và thông qua đó để mà một số khán giả có thể là nghe người tôi tâm tình, thì những cái gì làm được cái gì thì mình tiếp tục làm. Thế còn thì là những việc lớn nữa thì nó có những cái hạn chế, nó hạn chế bởi vì khả năng là mức độ thôi. Mình không phải là con người đứng trong hàng ngũ đỉnh cao trí tuệ, chứ không phải là con người nó ghê gớm cái gì. Mình là con người rất là bình thường, cho nên là từ cái tâm huyết này mình làm được cái gì thì cố gắng mà làm, thế thôi. Vâng, xin chia sẻ với anh Minh như vậy. Vâng.
Thưa thầy, để viết được một cuốn sách có khi mất cả mấy tháng hay một năm, nếu cô công.
Vâng.
Nếu phải đối mặt mà cô công làm như vậy. Vâng. Nhưng mà cái việc mà thầy với tôi đang nói chuyện với nhau ấy, chỉ cần 45 phút đấy, cả triệu người đang nghe bây giờ đấy.
Thầy dạ vâng.
Tất cả những điều như tôi nói, tôi thưa với thầy là chúng ta nói những điều đều là sự thật cả mà. Tất cả những điều mà tôi nói với thầy hay như tất cả những người khách mời của chương trình Từ Cách Đồng Mấy này đều là những người, điều chúng ta nói là đều là cần phải nói mà.
Vâng.
Thầy tôi nhắc lại thầy vẫn oai hùng, thầy vẫn can đảm lắm. Tôi nhắc lại hình Phan Anh nó gửi cho tôi, nó đánh thầy. Nhưng mà cũng không sao, Người ta có thể giết người ta có thể giết chủ đập cái thân xác của Vi Đức Hồi được. Nhưng tâm tình yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu chính những người như thầy nói, ngay chính những người đảng viên, chẳng bao giờ người ta giết cái chuyện đó được. Cũng như ngày hôm nay tôi thưa mấy thầy, tháng 4 đối với người cộng sản ở trong nước họ gọi là ngày đại thắng, có thể tuần tới nó sẽ đại thắng đấy, nó sẽ diễn hành nữa đấy.
Vâng.
Tháng 4 đối với những người như chúng tôi lưu xứ nước giải phóng, chúng tôi phải vui mừng, phải ở lại chứ. Cả triệu người chết ngoài biển mà. Nếu giải phóng phải có cái tâm tình của người Việt Nam, anh em bốn bể, anh em 100 trứng một bọc chứ. Cả hàng trăm ngàn người đồng đội của tôi bị nó bắt đi tù lên tận rừng sâu, chết dần chết mòn trong tù. Nếu giải phóng mà tốt ấy, thì đâu có cần phải một cái viên chức cộng sản nào nói nó là ngày giải phóng có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Thầy có cái tâm tình gì về ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975 đối với giải phóng miền Nam, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Dạ vâng. Đến ngày này thì có thể là thấy là chắc là gần đến ngày 30 tháng 4 thì giới chức cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức năm nào cũng thế, nào thì trương khẩu hiệu rồi là loa đài truyền thông, các cái thông tin truyền thông thì tập trung vào để tuyên truyền ngày 30 tháng 4 người ta gọi là mùa xuân đại thắng. Đấy là cái để là về năm nào cũng vậy thôi, mà nhất là những kỷ niệm vào những ngày chẵn thì lại càng rầm rộ hơn. Và những ngày thường, nếu mà những năm bình thường như thế này thì họ tổ chức ở cái mức độ nó không mang tính là quy mô rầm rộ lớn lắm, không lớn bằng thế thôi. Thì nhưng mà năm nào người ta cũng sẽ rầm rộ triển khai theo cái mô hình đấy, thì nó hàng mấy chục năm nay thì nó trở thành một cái thói quen rồi, mà người dân không có cái gì ngạc nhiên, mà có lẽ cái người dân cũng tống tôi thấy chẳng có, người dân chẳng có gì chào đón chào mừng cái hành động gì thiết thực lập thành tích chào mừng cái những cái đó, thì đối với người dân người ta không quan tâm cái việc đấy, còn cái khẩu hiệu thì cứ đề ra như thế thôi. Ngày 30 tháng 4, có người thì nói đúng là câu nói của Võ Văn Kiệt là có 1 triệu người vui thì cũng có 1 triệu người buồn. Triệu người vui đó là 1 triệu người vui của những người chiến thắng, của kẻ chiến thắng. 1 triệu người buồn thì là những của đó là những kẻ thất bại, thất trận. Anh Minh là một trong những nạn nhân như vậy thì tôi hiểu. Thì cái đó là cái câu nói, đấy là cũng câu nói có thể nói là cũng đi vào lòng người mà ai cũng ghi nhớ cái việc đấy. giải phóng thường thì ở thế giới này thì mà giải phóng thì đương nhiên là nhân dân phải mừng. Bất cứ một cái nước nào anh cứ xem được, nếu mà được giải phóng tức là phải ở một cái chế độ nó đang kìm kẹp, khi mà đi đến để giải phóng thì dân người ta phải mừng, vui mừng đón chào thì rồi là để thay đổi cuộc sống mà. Thế nhưng mà giải phóng miền Nam thì gọi như vậy thì một là giải phóng không có cái địa danh nào, cái đất nước nào mà giải phóng mà người dân phải tập những người sĩ quan, những người làm việc cho chế độ và cũ, chế độ mà bị thất bại ấy, những người thua cuộc ấy thì là phải tập trung đi cải tạo, đi vào rừng sâu nước độc. Thế rồi là như anh nói là mất hàng là rất là nhiều ngàn người mà phải mất mạng. Thế rồi là giải phóng thì lẽ ra là dân người ta phải phấn khởi để làm ăn, để chào mừng đón một cái chính quyền mới trên thế giới là như vậy chứ. Thế nhưng mà giải phóng ở miền Nam này thì lại hàng triệu người thì đi ra đi tìm kế mưu sinh, vượt trung khơi, vượt biển, rồi là hàng có lẽ đến hàng trăm người, hàng trăm nghìn người mất mạng trên chuyến đi đó. Thì cái đó là đây là một cái rất đặc biệt. Cái cuộc giải phóng này phải nói là nó đặc biệt bởi thế. Thường là thế giới thì người ta giải phóng là dân mừng chứ, một đón mừng chứ, nhưng mà giải phóng đây là dân người ta phải tìm cái con đường đi trốn khỏi cái đất nước ấy, ở cái nơi được giải phóng ấy. Thế rồi là những người được giải phóng ấy thì là buộc phải tập trung, họ bị tập trung để cải tạo, lao động, rồi thậm chí là nhiều người phải nằm gục xuống trong cái mảnh đất mà nơi tập trung đó, mà cải tạo đó. Thì đây là một cái điều là như vậy. Rồi mà cái cuộc giải phóng thì đúng là như Võ Văn Kiệt nói, là triệu người vui bởi vì cái triệu người đó là người chiến thắng, vui trong giây lát thôi. Thế nhưng mà một cái cuộc chiến tranh thì có đương nhiên ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, khi mà giải phóng miền Nam thì điểm lại không có một dòng họ nào, tuy nhiên là không phải là nhà nào, nhưng mà không có một dòng họ nào mà lại không đeo chiếc khăn tang vì công cuộc giải phóng miền Nam. Như vậy là bất cứ một dòng họ nào, một làng nào, một cộng đồng dân cư nào cũng có những thương binh liệt sĩ, có những người ngã xuống trong cái cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Đấy là Võ Văn Kiệt nói, ý muốn nói là như vậy, là triệu người buồn, thậm chí là còn nhiều triệu người buồn nữa, là bởi vì những kể cả những người chiến thắng, những người là chiến thắng rồi, thế nhưng mà dòng tộc của họ cũng mất mát, người mất chồng, mất rồi là mất vợ, mất chồng, mất con. Đấy, tất cả những cái đó thì đấy là một cái nỗi đau thương, có thể nói là triệu người buồn là vì thế, thì còn triệu người vui thì có lẽ là cũng chỉ là những người nó vui trong giây lát thôi. Thì những người có quyền chức đối với đó là vui vẻ thôi, chứ còn thì nhân dân thì có, tôi nghĩ rằng là bất cứ một dòng tộc nào, một làng mạc nào trên đất nước này đều cũng phải đau thương về cái công cuộc giải phóng miền Nam này, bởi vì họ mất con, mất chồng, mất cháu và những người thân của họ. Cái đó là cái mà là sự mất mát. Thì xin chia sẻ với anh như vậy đó.
Thưa thầy giáo Vi Đức Hồi, trong phần nhập đề luôn khởi của tôi sáng hôm nay, tôi nói là sáng nay trời Đà Lạt xe lạnh. Chợt nghĩ về tháng 4 anh em Nam Bắc tương tàn, ai thắng ai thua. Như ông vừa mới nói, cái kẻ thua mãi mãi đó là nhân dân Việt Nam.
Vâng, đúng thế.
Thầy biết trên hành tinh trái đất này có hai cuộc di cư lớn vĩ đại nhất. Đó là cuộc di cư của người Do Thái thời Đức Chúa Giê-xu. Nhưng họ tìm về được quê hương của họ. Họ tìm về đất của họ. cuộc di cư vĩ đại nữa là cuộc di cư của người Việt Nam năm 1954 và năm 1975. Lần cướp đất đầu tiên, lần cướp chính quyền đầu tiên đó năm 1945. Và lần cướp đất lần thứ hai đó năm 1970-75, 30 năm cách biệt. Cả hai lần này đều phải là hai lần quốc hận của nước Việt Nam. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, và bây giờ thì nhiều người là hiểu nhiều người dùng tháng tư đen thì người ta dùng người dùng rồi, chỉ những người cộng sản thì không dám dùng thôi, chứ còn thì những người dân bình thường người ta cũng thấy rằng là đấy là một cái tháng đau thương, một cái tháng đau thương mà vào cái cuộc chiến tranh để lại, thì cái đó là người ta gọi tháng tư đen, thì đương nhiên là bây giờ nó trở thành những cái quen thuộc, mấy câu nói quen thuộc của người dân rồi. Vâng,
thầy nhìn lại lịch sử trên thế giới, thầy lục thập chí thiên mệnh năm nay 60 mấy tuổi rồi, thầy vẫn còn trẻ hơn tôi mà, đừng chưa sợ già đâu. Vâng. chưa sợ già. Ngày xưa đâu có xưa đâu, mới đây nước Đức, thầy biết có Đông Đức và Tây Đức, đó là một nước văn bản Đông Đức và Tây nhân bản, họ bỏ được chế độ cộng sản và trở thành một, dĩ nhiên nước Đức luôn là một cường quốc, trở lại một cường quốc, một dân tộc. Hai nước bị phân chia nữa là Đại Hàn, Bắc Hàn, Nam Hàn. Thầy nhìn thấy Nam Hàn tuyệt vời, bây giờ con số tiền của một người làm tại Nam Hàn còn cao hơn ở Nhật Bản nữa. Bắc Hàn vẫn còn khốn nạn thụt lùi. Cái khốn nạn cho dân tộc Việt Nam là nó đã diệt đi, nó đã giải phóng đi một cái miền Nam dân chủ nhân bản, tự do, để lại cộng sản 46 năm, gần một nửa thế kỷ, hơn một nửa đời người của ông. Cái điều đó có làm đau đớn trong lòng như mỗi người dân như tôi với ông hay không, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, tất nhiên là lúc nào ở đây về cuộc chiến tranh này thì đến cái ngày này mà đài các phương tiện truyền thông của giới cầm quyền Hà Nội tuyên truyền thì năm nào cũng vậy thôi, cũng tuyên truyền thì mỗi người dân thì cũng thấy đau lòng, để đau lòng về những ý rằng là cái cuộc chiến tranh này đã làm cho dòng họ mình, gia đình mình, dân tộc mình Việt Nam nói chung mất mát hơn 2 triệu người, hơn 2 triệu sinh mạng chính trị, sinh mạng con người đổ máu nó ngã xuống cho cái cuộc chiến tranh này. Và cuối cùng thì thống nhất thì phải có cái thay đổi đất nước, cuộc sống nó phải có những cái thay đổi, mục tiêu là như vậy, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn thế, nó thậm chí còn có những cái đau khổ hơn mà so mức sống của người dân so với những cái năm trước, mấy chục năm trước, thì đương nhiên thì xã hội nó phát triển, quy luật đó là quy luật thôi, con người nó có những cái khôn ngoan hơn, làm ăn nó có điều kiện phát triển hơn. Thế nhưng mà so với cái dân tộc mình, dân tộc Việt Nam so với các dân tộc khác, mình thấy khổ lắm, mình thấy nó hèn lắm, tủi lắm. Vì cái người Việt Nam còn phải đi bây giờ đi làm thuê cho thằng Lào, mà làm một nước Lào, người Việt Nam đi làm thuê bên Campuchia, người Việt Nam đi làm thuê cho người Tàu thì nó là nước lớn rồi, thì cái đó là cái mà nhìn thấy. Thế thì một cái dân tộc này cứ như thế này mà cũng chẳng có cái gì lạ cả. Bây giờ nhìn ra thế giới ấy thì Đông Đức với Tây Đức ngày xưa nó khác nhau một trời một vực, và ngày nay thì anh vừa mới nói Bắc Hàn và Nam Hàn nó khác nhau hàng trời hàng vực. Ngày trước miền Nam với miền Bắc nó ở Việt Nam ấy thì cũng khác nhau hàng trời hàng vực. Vậy thì cái gì để rút ra kết luận, và kết luận mà tôi đã nói nhiều lần mà gần như là lúc nào cũng ở cái đầu lưỡi của tôi ấy là Cộng sản cầm quyền ở bất cứ một khu vực nào, một đất nước nào đều xảy ra cái tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Tôi dám nói như thế. Anh cứ so sánh Đông Đức với Tây Đức. Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Việt mà Nam thì Bắc, Việt và miền Bắc với miền Nam. Thế giờ nó hoàn toàn khác. Thì cái đó là cái mà thực tế đó. Như vậy là chủ nghĩa cộng sản ở đâu thì ở đó có đói nghèo, ở đó có lạc hậu và ở đó có vi phạm nhân quyền. Cái đó là chắc chắn, ở đó có độc tài. Cái đó là cái một cái kết luận dứt khoát như thế mà nhiều người nhắc, và đối với tôi thì lúc nào cũng là đầu lưỡi. Tôi dám nói như thế. Như vậy là còn cái chế độ cộng sản này ở đâu cầm quyền thì đất nước còn khó khăn, còn nghèo nàn, còn lạc hậu. Mắt nhìn thấy, bây giờ anh nhìn thấy Cuba, Việt Nam, thế rồi là Trung Quốc. Trung Quốc có giàu có bởi vì tại sao Trung Quốc nó giàu có? Người ta mà nhiều người ta hiểu lầm, dân Trung Quốc không giàu. Người dân, đời sống của dân Trung Quốc chỉ tương đương với Việt Nam, thậm chí những vùng sâu vùng xa còn khó khăn hơn Việt Nam. Bởi vì nhưng mà nhà nước Trung Quốc giàu bởi vì họ có gần 7 tỷ dân nuôi một nhà nước. Anh thử tính xem họ có tỷ sáu dân mà nuôi một nhà nước thì nó phải gấp Việt Nam độ khoảng 16 lần. Mình về dân Việt Nam thì chưa đến 100 triệu mà, thế khoảng 16-17 lần. Như vậy đấy là một nhà nước mạnh, bởi vì họ thu được tiền, thu được thuế, mà dân người ta tiêu dùng nhiều thì đương nhiên phải là nhà nước mạnh là mạnh ở chỗ đó. Chứ còn dân người Trung Quốc không có gì, chẳng có gì giàu hơn người Việt Nam đâu. Mà tất nhiên là một số các cái thành phố nó lớn thì nó có thể nó sầm uất hơn thôi, chứ còn cũng chẳng có gì hơn được ở Sài Gòn mình bây giờ đâu. Tôi nói mình vì vậy cho nên là họ mạnh là mạnh như thế, chứ không phải là dân Trung Quốc giàu. Vì như vậy là gì, là bất cứ một cái chế độ cộng sản nào cầm quyền ở trên đất nước đó thì sẽ xảy ra cái tình trạng nghèo nàn lạc hậu, độc đoán chuyên quyền và độc tài. Đương nhiên như thế, tôi thấy là khi đó là cái.
Chúng tôi bị mất đường dây với thầy Vì Đức Hội, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây trong những giây phút cuối cùng. Xin cáo lỗi cùng quý vị.
Trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây của tôi với thầy Vi Đức Hồi. Thầy Hồi nghe được tôi không thưa thầy?
Vâng, nghe được rồi.
Dạ,
chắc là hết giờ phải không?
Dạ, không, chưa. Nó cắt ở đầu đó. Nhưng tôi thưa với thầy như thế này này. Thầy có nhắc nhiều đến chữ Trung Quốc, Trung Cộng. Năm 1945 cấp chính quyền thời đó, súng đạn đều là do Trung Cộng nó đưa sang cho để bắn cả. Năm 1975, chiếc chính quyền súng đạn đều là do Trung Cộng và Nga Xô nó đưa ra cho bắn cả. Bắn anh em mình. Dạ, bây giờ thầy nói, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Thầy có điều gì tâm tình ngày tháng 4 với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu và đến nhất là đối với những người lưu xứ như tôi? Thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Vi Đức Hồi.
Dạ vâng. Nhân ngày 30 tháng 4, Cộng sản thì nói rằng ngày đại thắng, ngày mùa xuân đại thắng, thế rồi là ngày một lực lượng khác, anh như anh em chúng ta và anh cũng như tôi ấy, thì chúng ta mau thấy rằng là cái thắng là thắng là mình vẫn quen gọi rồi, là đấy là thắng tư đen, một cái thắng tư có thể nói là đau khổ. Ôn lại để chúng ta tưởng nghĩ lại thì những cái cảnh đau thương tang tóc của đất nước của chúng ta, chỉ muốn rằng là thông qua cái chương trình này thì cũng là muốn là đất nước của chúng ta vào những ngày này thì cũng đúng là có cũng là hiện nay thì có đến triệu người vui, nhưng mà có lẽ là đến hàng chục triệu người buồn. Cái đó là một cái thực tế là như thế, bởi vì những người vui mà những ngày chiến thắng nó đi qua rồi mà cho thế nào chúng ta nhìn thấy tình cảnh đất nước của chúng ta, và vào những ngày này thì những người vui ít thôi. Nếu mà có những những người vui 1 triệu thì có lẽ là những người buồn là phải đến chục triệu, thì ta thấy là những ngày dù sao thì vẫn có những kẻ vui người buồn, thì đương nhiên là những ngày này trong mấy cái tình thế như thế thì cũng như một nửa thế kỷ đã trôi qua, thì là cái mối quan hệ giữa đồng bào trong nước và đồng bào ngoài nước vẫn là ruột thịt, mà thì chúng ta đều có cái mối quan hệ đi lại với nhau, thì mà bà cũng thấy rằng là đất nước của chúng ta mà đi đến mà muốn là có những ngày nó phải thay ra đổi thịt của cái đất nước này đi, thì muốn là có cái sự liên kết, sự hợp tác, sự liên kết, sự giao lưu giữa đồng bào trong nước cũng như đồng bào và hải ngoại, nó tiếp tục được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn. Mặc dù là trong thời gian qua thì đã có những cái gắn bó chặt chẽ và thấy rằng là cũng tác động lẫn nhau rất là lớn, mà kể cả cái việc là đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền thì có được cái sự hỗ trợ của đồng bào ở bên ngoài cổ vũ, trước hết là cổ vũ về tinh thần, rồi là các cái mà là kể cả một các cái lĩnh vực khác đã có những hiệu quả, nhưng mà mong rằng là tiếp tục ta có cái mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó chặt chẽ, và mong đất nước chúng ta có những cái đổi thay, một ngày nào đó sẽ có những cái đổi thay đi. Thì đương nhiên là Cộng sản cũng phải nghĩ cái chuyện là thay đổi sẽ có chuyển biến, chứ không thể duy trì mãi cái chế độ độc tài như thế này được. Chắc chắn là như vậy, họ sẽ có những cái thay đổi, họ suy nghĩ và thay đổi, cái đó là cái chiều hướng chúng ta hy vọng. Nhưng mà khác là chúng ta cũng phải tiếp tục duy trì cái việc đấu tranh, và việc đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền, và cái đòi hỏi này phải đồng bào trong nước nỗ lực và có cái sự giúp đỡ hỗ trợ và cổ vũ mạnh mẽ của đồng bào hải ngoại, thì nó đi đến những cái mà ngày cái kết quả đó có lẽ là một ngày không xa nó sẽ đến với mà đất nước có trở thành hiện thực, trở thành hiện thực trên đất nước chúng ta. Vâng, xin muốn được chia sẻ anh Minh với các bạn quý thính giả suy nghĩ cá nhân, một vài ý kiến cá nhân như vậy thôi. Vâng.
thưa thầy Vi Đức Hồi, lần nào nói chuyện với thầy tôi cũng lúc nào cũng đọc được cái tâm tình của thầy là việc làm của mình là chân lý, không có lý do gì để ngừng lại cả. Lần nào tiếp tục nói chuyện với thầy, tôi cũng quý mến thầy và quý mến cô giáo Hoàng Thị Tươi. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, thầy thì nhìn thấy tôi, nhìn thấy xã hội ngày nay tại Việt Nam sau 40 năm, 6 năm giải phóng, tất cả các giá trị văn hóa, đạo đức đã đang bị đảo lộn, đúng sai, trắng đen, tốt xấu. Nhưng lương tâm phải có. Phải có lương tâm. Những người cầm quyền phải có lương tâm. Đừng vì ba câu nói được, ba chữ học được, mà nói, mà viết, mà như thầy nói, cái lưới con heo theo trắng đen lẫn lộn, thị phi bảo vệ cho những điều bất nghĩa, mặc dù mình nắm các cơ quan truyền thông 7, 8, 900 ngàn cơ quan truyền thông, đừng bịa đặt tin giả như thường lệ. Đừng bịa đặt, đừng bóp mó, bóp méo, vô liêm sỉ vì cái sự thật không phải của Đảng Cộng sản và những kẻ viết về Đảng Cộng sản. Vì kiếm ăn sẽ phơi mặt tối đen của mình trước công luận, như thầy nói. Thầy biết trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện được một phần của mục tiêu phát triển chính trị, kinh tế và xã hội. Cộng sản miền Nam không thể nổi dậy cướp chính quyền. Nó phải dựa vào quân đội chính quy Bắc Việt, dựa vào Trung Cộng, dựa vào Nga Xô để thực hiện giải phóng và đưa đến ngày quốc hận ngày hôm nay, 30 tháng 4 năm 2021. Ở mọi nơi trên hành tinh trái đất này, tại Hoa Kỳ hay tại Việt Nam hay ở đâu chăng nữa, hãy là người có tự trọng. Hãy dùng ngòi bút hay tiếng nói của mình lan tỏa những điều lành. Hãy nói lên sự thật để toàn thế giới biết rằng Việt Nam đã tử tế và sạch hơn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay không? Có không? Hỏi này trả lời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy Vĩ Đức Hồi từ xứ Lạng Sơn lạnh khuya đã thức khuya để nói chuyện về tâm tình của thầy đối mặt với tất cả những điều trong cuộc đời của thầy. Cầu chúc mọi an lành với thầy và cô giáo Hoàng Thị Tươi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kể tới. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương Anh, Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy Vĩ Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vĩ Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.